Đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại
Lễ tưởng niệm Ngày Tất Đạt Đa xuất gia tầm đạo.
Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, hầu như giáo chủ của bất cứ tôn giáo nào cũng đều hoặc là tự xưng mình là một vị thần linh, hoặc là con của thần linh, hoặc là được mặc khải bởi một cái vị thần linh nào đó để xuống giữa cuộc đời này mà tạo lập ra cái tôn giáo, ra cái sự thờ phụng. Chỉ riêng có ở nơi đạo của Phật thì Đức Phật không hoàn toàn tự nhận mình là một vị thần linh nào hết, cũng không tự nhận mình là con của một đấng thần linh nào hết cả, cũng không tự nhận mình được mặc khải bởi một vị thần linh nào để ở nơi đây để ban phạt cái gì cho con người, cho trần thế này hay cả quý vị. Không, Đức Phật xuất hiện ở đời chỉ như một con người. Một con người như tất cả mọi con người ở trên thế gian này. Nhưng đó là một con người hết sức đặc biệt. Một con người mà bằng tất cả những cái nỗ lực của tự thân mình dám từ bỏ tất cả những gì mà thế gian này mong ước, nào danh vọng, nào quyền uy, nào giàu sang phú quý, cuộc sống của bậc đế vương, từ bỏ hết tất cả cái đó để mà xuất gia tầm đạo. Bằng nỗ lực của mình dám từ bỏ tất cả những gì phù phiếm, từ bỏ tất cả những gì mà ngay từ thuở nó còn thơ ấu. Thái tử Tất Đạt Đa đã nhận ra được tất cả cái tính cách hư ảo phù phiếm của nó để dám từ bỏ tất cả mà đi tìm một cái gì đó chân thật hơn, đi tìm một cái câu trả lời cho những cái thắc mắc muôn đời của con người. Con người từ đâu sinh ra quý vị? Tại sao con người có kẻ giàu kẻ nghèo, kẻ sướng kẻ khổ như thế này? Tại sao? Và rồi con người một khi chết đi rồi sẽ đi về đâu? Không lẽ cuộc sống này sinh ra bon chen vật lộn, kiếm miếng cơm manh áo, lấy vợ lấy chồng, rồi cuối cùng chết đi? Hỏi đâu là cái ý nghĩa của một cuộc sống như vậy? Đức Phật ra đời để đi tìm cái câu trả lời cho những câu hỏi đó. Và để đi tìm câu trả lời cho những câu hỏi đó, Ngài đã dám từ bỏ tất cả những gì mà dễ chôn vùi con người ở trong cái cuộc sống dục lạc thù hưởng. Bởi vì như Ngài dạy sau này, một kẻ mà chìm đắm trong dục lạc, chỉ biết thù hưởng những khoái lạc của vật chất, kẻ đó sống không có phẩm giá, không xứng đáng với phẩm giá con người. Cho nên ngay từ thuở còn thiếu niên ấy, Đức Phật đã nhận chứng được cái bộ mặt thật của đời sống, để rồi từ bỏ tất cả những gì phù phiếm, giả dối, hư ảo, không đưa con người tới hạnh phúc chân thật, không đưa con người tới sự giải thoát khỏi tất cả khổ đau, không đưa con người tới cái hiểu biết chân thật. Cho nên Ngài mới dám từ bỏ tất cả để mà đi tìm đạo, từ bỏ những cái thứ trói buộc trong thế gian này. Đạo của Phật gọi đó là xuất gia. Ngài đã từ bỏ để đi xuất gia tầm đạo. Chữ xuất gia nó có nghĩa là ra khỏi cái ngôi nhà, ra khỏi cái ngôi nhà mà từng trói buộc con người trong đau khổ. Ngôi nhà gì đấy quý vị? Đó là cái ngôi nhà của thế tục, cái ngôi nhà của cái cuộc sống có vợ, có chồng, có con, có cái, rồi phải bon chen vật lộn, đổ mồ hôi nước mắt. Và trong cái ngôi nhà đó, ta thấy gì ở đó? Hạnh phúc có, nhưng không thật. Hạnh phúc có, nhưng không bền. Hạnh phúc có, nhưng ít lòng so với những đau khổ mà con người phải chịu đựng ở trong cái ngôi nhà đó. Nhưng hơn thế, cái điều quan trọng để cho Đức Phật từ bỏ cái ngôi nhà đó là bởi vì Ngài nhận chứng ra một điều: sống trong ngôi nhà đó, con người sẽ chìm mãi ở trong cái bóng tối của vô minh mà không nhận chứng ra được cái sự thật của đời sống này, không nhận chứng ra được cái chân lý, cái sự thật hiện hiện ở trong cái cuộc sống giữa thế gian này. Cho nên Đức Phật mới từ bỏ cái ngôi nhà đó đi để như thế, từ bỏ ngôi nhà đó để đi tìm cầu một cái hạnh phúc an lạc chân thật hơn, để đi tìm cầu cái trí tuệ mà nhận chứng được cái sự thật của đời sống này hơn. Đó là cái từ bỏ của Đức Phật trong cái nghĩa đầu tiên của xuất gia là thế. Và cũng vì vậy cho nên xuất gia nó mang thêm cái nghĩa thứ hai, đó là xuất phiền não gia, ra khỏi cái ngôi nhà của phiền não. Phiền não là những cái sợi dây mà nó trói buộc con người ở trong lo âu, trong bực bội, trong giận dữ, trong tham muốn, đủ điều hết cả. Con người ta sống và chết trong đau khổ vì những cái đó quý vị. Hỏi ai trong chúng ta không từng có phiền não? Lấy vợ tưởng là mình sẽ hạnh phúc đời đời, nhưng rồi 7-31 ngày chưa qua, phiền não đã tới rồi đó. Sinh con đẻ cái gì nó cũng có thể cho mình những hạnh phúc hết, nhưng mà cái hạnh phúc đó không bền. Hạnh phúc đó rồi thì nối tiếp theo những phiền não. Ăn một miệng ăn ngon thưa quý vị, khoái cái khẩu, nhưng mà rồi sau đó là gì? Là bệnh tật này, bệnh tật khác, đủ thứ hết. Có cái hạnh phúc nào mà không kéo theo cái đau khổ đi theo nó đâu quý vị? Có cái hạnh phúc nào mà không bị phiền não nó trói buộc con người mình vào trong đó đâu? Đúng, thế gian này có rất nhiều thứ để cho con người hưởng thụ, và ai gần như cũng đi tìm kiếm những cái thứ để mình hưởng thụ tất cả những đó. Nhưng mà bằng con mắt của Đức Phật, Ngài nhìn thấy gì? Những cái kẻ mà đang đuổi theo những cái dục lạc trong cuộc đời này để tìm kiếm sự thỏa mãn những dục lạc ấy, những kẻ đó không khác gì như những người mắc một cái thứ bệnh là bệnh ngứa. Và những người mắc bệnh ngứa đó đêm ngày cứ gãi, gãi để cho nó đã ngứa. Cái hạnh phúc của cái kẻ mà đi tìm sự thỏa mãn trong dục lạc nó giống như cái hạnh phúc của người gãi cho nó đã ngứa thế thôi. Gãi xong rồi, đã ngứa xong rồi thì cái thân thể này rướm máu, và cái cơn ngứa nó lại tiếp tục hành hạ ta đêm ngày. Ai từng ngứa và từng khổ vì cái ngứa đó thì sẽ hiểu được cái ví dụ mà tôi đưa ra ở nơi đây. Mà không chỉ ngồi đó mà gãi, những kẻ mà càng ngứa càng đi tìm những thứ để thỏa mãn hơn, đi tìm tới một hố thang hồng để mà hơ mình trên cái ngọn lửa đó và gãi cho nó đã, hoặc đi tìm những cái vòi nước nóng thật nóng để tắm lên trên một cái tấm thân đầy gãi ngứa đó để mà tìm sự thỏa mãn. Nhưng mà có cái gì thỏa mãn được đâu quý vị? Sau một cái giây phút hạnh phúc từ cái việc đã ngứa ấy, đau khổ nó kéo theo mình, nó để lại đó cho mình. Cho nên phiền não có bao giờ dứt được ở cái việc thỏa mãn tất cả những dục lạc trong cuộc sống của thế gian đâu quý vị. Mà là những dục lạc này nó có cái khả năng cuốn hút con người. Đúng, mình không có tiền thì mong có 1.000 đô la bỏ túi. Có 1.000 đô la bỏ túi rồi, có bao giờ có người mình dừng lại đó đâu. mình mong có cái chục ngàn đô la bỏ túi. Có chục ngàn rồi cũng không chịu dừng lại đâu. Mong có 100 ngàn. Có 100 ngàn rồi mong có 1 triệu. 1 triệu rồi cũng không thỏa mãn. Mong có rất nhiều triệu. Rất nhiều triệu rồi cũng không thỏa mãn. Mong mình trở thành tỷ phú, tỷ phú. Và đó là cái ước mong của hầu hết con người. Đức Phật Ngài không chống hay là cổ vũ cho cái mong đó. Nhưng Đức Phật Ngài chỉ cho mình thấy rằng kẻ nào mà chỉ biết sống bằng những mong ước, kẻ đó sẽ chết trước khi mà thỏa mãn được tất cả những mong ước đó ở trên đời này. Cho nên kẻ đó sẽ không bao giờ nếm được cái hương vị hạnh phúc an lạc chân thật hết cả. Kẻ đó sẽ không thể nào có được cái niềm bình an trong tâm hồn để mà cảm nhận được cái suối nguồn hạnh phúc ở bên trong mình. Kẻ đó chỉ đi tìm cái hạnh phúc ở bên ngoài, và hạnh phúc bên ngoài không bao giờ bền bỉ hết cả quý vị. Đức Phật mà đi xuất gia là để mà giải thoát mình ra khỏi cái ngôi nhà của phiền não đó. Cho nên gọi đó là xuất gia, ra khỏi ngôi nhà của phiền não. Mà ra khỏi ngôi nhà phiền não rồi mình thấy cái gì? Mình sẽ thấy một điều, cả thế gian này đấy, quanh đi quẩn lại, thực sự có đâu là hạnh phúc an vui chân thật. Cả thế gian này đấy, hết sống tới chết, hết chết tới sống, và cứ như vậy xoay vần. Cả vũ trụ này nó cũng xoay vần như vậy, cả thế giới này nó cũng xoay vần như vậy, và mỗi một con người trong đời sống nó cũng xoay vần như thế quý vị. Chết không phải là hết đâu. Chết nhưng mà cái gì còn đó? Còn đó tất cả những hạnh phúc và đau khổ mình từng tạo tác ở trong cuộc đời này. Cái mà Đạo Phật gọi là nghiệp lực, cái đó không mất đi đâu. Và cái nghiệp lực đó nó trói chặt con người, nó buộc con người xoay vần, hết làm người này rồi sang làm kẻ nọ, hết làm người sang làm thú này thú khác, xoay vần tùy theo cái thiện ác mà con người và chúng sanh tạo tác ở trong đời. Chết không phải hết, sống cũng chẳng phải là một khởi đầu, mà sống hay chết chỉ là những giai đoạn cho cái đời sống tiếp tục, tiếp nối đó. Và rồi cứ lấy con người mà suy đi quý vị, mình làm thiện cũng có, làm ác cũng có, cho nên hạnh phúc cũng có mà khổ đau cũng có. Và chính cái hạnh phúc đó, cái khổ đau đó, nó trói chặt con người ở trong cái cõi đời, trong cả 3 cõi mà Đạo Phật gọi là 8 giới. Nhưng mà thôi, chỉ một cõi này thôi mình cũng thấy lăn qua lộn lại rồi cũng như thế. Cuối cùng cứ lấy cái hình ảnh của một cặp vợ chồng yêu thương nhau, yêu thương nhau dữ lắm, yêu thương nhau đến tròn cả cuộc đời. Và một cặp vợ chồng như vậy tôi từng thấy. Ngày xưa khi tôi ở tại Cao Nguyên, tôi từng biết có một cặp vợ chồng lấy nhau 35 năm rồi, mà hạnh phúc tới cái mức độ mà quý vị biết, trong suốt cả 35 năm đó, hai vợ chồng đã chưa từng bao giờ có một buổi nào không ăn cơm chung với nhau. Buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều, vợ chồng lúc nào cũng ngồi ăn cơm chung với nhau hết. Chỉ duy nhất có một lần, ông chồng vì có một cái công việc cấp bách ở tại Công Tung mà phải lái xe qua đó, buổi tối đó về không kịp. Và người vợ làm gì? Người vợ nấu một cái mâm cơm, để hai cái chén, ngồi đó suốt đêm để chờ người chồng của mình trở về. Yêu như vậy là quá mức phản quý vị. Quý vị ở đây chưa chắc yêu được như vậy đâu, phải không? Yêu mà yêu quá mức. Nhưng mà đừng tưởng rằng yêu như vậy là hạnh phúc, không. Rồi người chồng đó bệnh tật ra đi sớm, người vợ đêm ngày cứ đau khổ đau khổ. Rồi người chồng nằm đó mà cũng ứa nước mắt, thấy vợ mình đau khổ, cái thân mình bệnh hoạn. Và rồi khi cái chết xảy ra, có ai vui nổi đâu quý vị. Cả một cuộc đời hạnh phúc cuối cùng vẫn kết thúc ở trong đau khổ mà thôi. Cho nên Đức Phật và đạo của Phật mới dạy cho con người phải làm sao thoát ra khỏi cái ngôi nhà đó. Phải thoát ra khỏi cái ngôi nhà đó. Cái ngôi nhà đó chính là cái cõi giới mà chúng ta đang sống. Trong 3 cái cõi giới mà chúng sanh ở đó cũng giống như vậy, quanh đi quẩn lại sống để chết. Phải thoát ra khỏi cái đó. Cho nên đó là cái nghĩa thứ 3 của cái chữ gọi là xuất gia, tức là xuất tam giới gia, ra khỏi cái vòng luân hồi sanh tử. ra khỏi cái vòng luân hồi sanh tử, để không còn tạo tác nghiệp lực nữa. Còn nếu còn tạo tác nghiệp thì con người của mình vẫn bị hút vào ở trong cái vòng sanh tử luân hồi mãi mãi. Đức Phật là người đã xuất hiện giữa cuộc đời như một con người, rồi để từ bỏ tất cả những gì cần phải từ bỏ, để rồi cuối cùng đi xuất gia trong cái nghĩa ra khỏi ngôi nhà của thế tục, ra khỏi ngôi nhà của phiền não, ra khỏi ngôi nhà của cái thế gian điên đảo trong ba cõi này, để chứng ngộ được cái chân lý, cái sự thật ở trong đời sống, chân lý sự thật của tất cả mọi thứ trên đời này. Thưa quý vị, các giáo chủ, các tôn giáo khác, họ đến ở đây và họ mang cái chân lý tới, mang cái sự thật tới. Đức Phật và Đạo Phật thì không. Ngài đến về thế gian này không phải để mang cái sự thật ở đâu tới hết. Sự thật nó có ở đó rồi. Cái sự thật vô thường, sống và chết, nó có sẵn nơi đó. Đức Phật chỉ là người khai thị, mở mắt để cho mình nhìn ra được sự thật đó. Và đó là cái chỗ rất đặc biệt. Ngài không đem sự thật tới, mà Ngài khai mở cái sự thật nằm ngay đó cho mình. Và vì vậy cho nên Đức Phật trở thành một bậc khai thị, tức là người mở mắt cho mình thấy sự thật, chỉ đường cho mình nhìn ra sự thật. Và vì vậy cho nên quý vị sẽ thấy Phật là gì? Phật chỉ là một bậc giác ngộ thể thôi, chứ không phải là ông thần linh nào trên trời cao rớt xuống đấy, đến đây mà ban cái này phạt cái kia cho con người. Không, Đức Phật cũng ban phạt sự thật. Đức Phật không có đem sự thật tới cho con người, mà Đức Phật chỉ mở mắt để cho con người nhìn ra sự thật mà thôi. Cho nên thưa quý vị, trong tất cả các vị giáo chủ, Đức Phật là một con người, không phải là một vị thần linh, nhưng lại là một con người mang tất cả những gì quý giá nhất, cái phẩm tính cao quý nhất mà ngay cả một vị thần linh cũng không có. Mấy ông thần nhiều khi đánh nhau, mấy ông thần nhiều khi cũng giành vờ mà ghen tuông mà chửi bới nhau. Lịch sử các vị thần linh của phương Tây không thiếu những chuyện đó đâu quý vị. Đức Phật cũng cần làm ông thần. Đức Phật chỉ là một con người đến đây để rồi bằng tất cả những cái nỗ lực tự thân chứng ngộ được chân lý, giải thoát được khổ đau, và chỉ cho con người thấy cái con đường giải thoát khổ đau, thấy được cái chân lý nằm ngay ở trong cái đời sống này đấy. Cho nên mình không gọi Phật là chúa tể hay là thần linh gì hết, mình chỉ gọi Phật the Buddha, có nghĩa là một vị giác ngộ, một con người giác ngộ. Và tất cả chúng ta nơi đây, ai mà giác ngộ như Phật thì cũng trở thành một vị Phật như thế. Đó là lý do tại sao trong cái các tôn giáo khác á, chỉ có một ông trời, chỉ có một ông thần độc tôn. Còn trong Phật giáo á, vô lượng Phật, mình lại 10.000 vị Phật chưa đủ đâu, cả vô lượng Phật. Bởi vì bất cứ một chúng sanh nào mà giác ngộ thì đó là vị Phật đó quý vị. Và khi mình quy Phật, mình đảnh lễ Phật, là mình đảnh lễ một bậc giác ngộ ở trong cuộc đời này. Cái bậc giác ngộ đó không nhất thiết phải mang chữ Phật. Bậc giác ngộ có thể mang bất cứ một cái tên gọi nào, nhưng đó là một bậc giác ngộ. Mình quy y theo Phật, mình đi theo Phật là đi theo một bậc giác ngộ như thế. Tất cả cái ý nghĩa cao đẹp ở trong cái đạo của Phật nó là như thế quý vị. Và vì vậy cho nên hôm nay chúng ta làm lễ kỷ niệm ngày Đức Bổn Sư xuất gia, thì hãy nhớ lại cái lời Đức Phật dạy trong Kinh Pháp Cú, đó là không một ai có thể cứu mình được hết. No one can save us but ourselves, ngoài trừ chính mình. No one can, no one may. Con đường mà Đức Phật mở ra đó, mình không thể ngồi đó mà tới đích. Không, hãy cất bước mà lên đường. Giống như cơm để dọn ra đó, hãy ăn lấy cái miếng cơm đó. Thuốc đã có đó, hãy uống lấy viên thuốc đó. Còn bảo là ngồi đó mà cầu nguyện không thôi á, thuốc nó chẳng thua miệng mình được đâu, cơm nó chẳng làm đầy bụng mình được đâu. Mình vẫn là kẻ chết vì bệnh, chết vì đói mà thôi. Cho nên hãy cất bước lên đường và nhớ Buddha merely teach the way. Đức Phật chỉ dạy cho mình cái con đường. Và vì vậy cho nên mình gọi Đức Phật là gì? Là bậc đạo sư, có nghĩa là the teacher, một vị thầy. Mình gọi Phật là gì? Một bậc giác ngộ, the Buddha, enlightened one. Còn mình không gọi Phật là ông thần này, thần nọ, thần kia. Và Phật chẳng ban cái gì cho mình đâu. Phật chỉ mở mắt cho mình nhìn thấy sự thật. Và ai là kẻ mở mắt để nhìn ra được sự thật? Kẻ đó sẽ giải thoát khỏi tất cả đau khổ. Kẻ đó sẽ nếm được cái hạnh phúc an lạc chân thật trong khi mình sống giữa thế gian đầy biển động, đầy dịch bệnh như ngày nay chúng ta đang thấy. Xin cảm ơn tất cả đại chúng.
Sa Nặc ơi, con về đi nhé. Ta ra đi vì nhân loại cuồng say, bao phong sương, bao mưa gió dặn dày. Ta nào xa khi đi tìm chân lý. Xa Nặc ơi, con về đi nhé. Ta đang nghe tiếng gió vọng lời than. Ôi nhân gian sao cứ mãi đọa đây. Ôi trần gian trầm luân vòng sinh diệt. Nay ta đi quyết tìm ra chân lý cho muôn người bát ngát trong tình thương. Lệ thôi rơi trên khắp các nẻo đường, đời sẽ hết khổ đau và sân hận. Xa Nặc ơi, con về đi nhé. Giờ đến rồi, ta đã qua sông. Ngày mai đây, cuộc sống rực ánh hồng. Nhân loại sống trong nguồn vui vô. Ngày mai đây cuộc sống rực ánh hồng, nhân loại sống trong nguồn vui.
Thông báo, Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam xin thông báo đến quý Phật tử được rõ, thứ bảy tuần này là ngày tu học quán niệm thọ bát quan trai. Khóa lễ sẽ được bắt đầu từ 9 giờ sáng cho đến 6 giờ chiều. Vậy chùa xin kính mời quý Phật tử trong đạo tràng tu học cùng về tham dự một ngày tu học được đông đủ.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh pháp âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 đến 9:45 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh pháp âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Lạy Đức Phật, đời đời kiếp kiếp con không quên ân đức từ bi. Xin phát nguyện trọn đời dâng hiến, học hành lành từ bỏ sân si. Lạy Đức Phật, đời đời kiếp kiếp Bồ Đề Tâm từng phút giữ gìn, làm những gì nhân thế trông mong. Xin cùng người chia sẻ cảm thông. Cảm ơn Phật
mầu nhiệm thiêng liêng.